Chương 379, bóng trắng và bóng đen nhìn khu rừng trước mặt, Tôn Ngộ Không thở dài nhẹ nhõm, sau đó lấy ra trấn giới thiên bia hoang thổ tam hạo, một tay đỡ hoang thổ bia. Tôn Ngộ Không từ từ ngồi xuống, đồng thời đặt hoang thổ bia trước mặt, quay sang nhìn tiểu khỉ, phát hiện lúc này tiểu khỉ cũng đang mặt nghiêm túc, có lẽ để phong tỏa hoàn toàn khu vực rộng lớn này, ngay cả với thân phận là linh hồn giới linh của hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay phải ra vỗ mạnh vào thiên bia trước mặt, lực đạo của một cú vỗ rất lớn, nhưng thiên bia lại không hề nhúc nhích. Tuy nhiên, ngay lập tức trên mặt sau của thiên bia, trận pháp vòng tròn tám cực được khắc trên đó phát ra ánh sáng chớp động. Sau đó 18 ngôi sao sáng lên, và từ mỗi ngôi sao sáng đều bắt đầu chảy ra một dòng cát vụn nhỏ và lơ lửng trong không khí, không ngừng biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Cứ như vậy trong vòng một tiếng đồng hồ, Tôn Ngộ Không mới thở phào nhẹ nhõm, và dòng cát vụn màu vàng nhạt trước mặt hắn đã có quy mô nhất định. Tiểu khỉ, ta sắp bắt đầu rồi, ngươi nhất định phải phong tỏa thật kỹ, nếu khí tức bị rò rỉ thì chúng ta đều xong đời đấy. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của chúng ta ra đùa đâu, ngươi cứ tự nhiên mà làm đi. Lúc này, mắt lửa của Tôn Ngộ Không đã được kích hoạt đến mức tối đa với mắt lửa cấp cao của mình. Hắn đã có thể nhìn thấy trên người tiểu khỉ đang phát ra một loại dao động năng lượng, và theo sự lan tỏa của năng lượng đó, trong cảm nhận của Tôn Ngộ Không, khu rừng này dường như đã trở thành một thế giới độc lập. Cảm nhận được những điều này, Tôn Ngộ Không yên tâm, lúc này không còn do dự nữa, trực tiếp điều khiển những dòng cát vụn nhỏ đó như một dòng sông cuộn trào lao về phía khu rừng. Rất nhanh, dòng cát vụn đã tiếp xúc với cây cổ thụ đầu tiên, đó là một cây cổ thụ không rõ tên, cao gần 300 mét. Nhưng ngay khi tiếp xúc với dòng cát vụn, nó đã trở nên vô sinh. Sau đó toàn bộ linh lực và sinh mệnh chứa trong cây cổ thụ đó cũng bị nuốt chửng. Cây cổ thụ lúc trước còn tràn đầy sức sống chỉ trong nháy mắt đã biến thành một nắm cát vạn và tiếp tục theo dòng cát 3.000 hoang vu tiếp tục lao về phía trước. Rất nhanh, dòng cát vụn đã tiếp xúc với cây cổ thụ đầu tiên, đó là một cây cổ thụ không rõ tên, cao gần 300 mét. Nhưng ngay khi tiếp xúc với dòng cát vụn, nó đã trở nên vô sinh. Sau đó toàn bộ linh lực và sinh mệnh chứa trong cây cổ thụ đó cũng bị nuốt chửng. Cây cổ thụ lúc trước còn tràn đầy sức sống chỉ trong nháy mắt đã biến thành một nắm cát vạn và tiếp tục theo dòng cát 3.000 hoang vu tiếp tục lao về phía trước. Dù là cây cổ thụ hay những loại hoa cỏ khác, bất cứ thứ gì tiếp xúc với cát 3.000 hoang vu đều bị nuốt chửng hết sức sống và linh lực, rồi biến thành cát bụi hòa vào cát 3.000 hoang vu để tiếp tục khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, cát 3.000 hoang vu vốn không lớn đã hình thành một sa mạc nhỏ. Nếu nhìn từ trên cao xuống khu rừng, có thể thấy dòng sông màu vàng đang không ngừng lan rộng, bao phủ những tán cây, và mọi nơi đều trở nên vô sinh. Cảm nhận được luồng sinh mệnh và linh lực tinh thuần đang không ngừng truyền tới, Tôn Ngộ Không chợt nhận ra mình đang dần yêu thích cảm giác nuốt chửng này. Tuy nhiên, ngay lúc này, trấn giới thiên bia bỗng phát ra ánh sáng đèn trắng, và hai bóng người xuất hiện từ trong thiên bia, nhìn thấy luồng sinh mệnh và linh lực đang không ngừng chảy vào cơ thể Tôn Ngộ Không. Hai bóng người này không nói hai lời, há mồm hút lấy. Luồng sinh mệnh và linh lực vốn đang chảy vào cơ thể Tôn Ngộ Không lập tức tách ra làm ba, hai phần bị hai bóng người hút đi. Tôn Ngộ Không vốn đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác sinh mệnh và linh lực đang tăng lên đột biến, đột nhiên cau mày, rồi mở mắt ra khi nhìn thấy hai bóng người kia đang lén lút hút lấy sinh mệnh và linh lực của mình. Trong lòng Tôn Ngộ Không bỗng nổi lên một ngọn lửa vô danh, hét lớn đồng thời phóng ra chín sợi xích kim cương từ lòng bàn tay, nhắm ngay hai bóng người kia mà bắn. Khi ấn phong thi xuất hiện, hai bóng người kia cũng cảm nhận được, ngay lập tức họ ngừng hút lấy năng lượng, đồng thời giơ tay phải lên, sau đó nắm lấy sợi xích do ấn phong thi hóa thành. Sau đó, hai bóng người kia nhìn xuống tấm bia đất dưới đất, rồi nhìn Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, ngươi đừng quá phận, năng lượng mà tấm bia đất này nuốt chửng vốn thuộc về chúng ta, để ngươi hấp thụ một phần cũng là vì chúng ta tạm thời nương nhờ trong cơ thể ngươi, đừng không biết điều. Ngươi nói là bóng người màu đen vừa chiếc lời, bóng đen hất tay, ném bốn sợi xích do ấn phong thiên hóa thành sang một bên, sau đó tiếp tục há miệng hút lấy sinh mệnh và linh lực đang truyền tới. Bóng người màu trắng tuy không nói gì, nhưng thái độ cũng tương tự như bóng người màu đen, vứt năm sợi xích sang một bên, cũng chuẩn bị tiếp tục hút lấy. Thấy hai người kia cứ thế mà hút lấy, Tôn Ngộ Không lập tức tức giận, sau đó chuẩn bị vận dụng trấn giới thiên bia. Tuy nhiên, khi thần thức chạm vào trấn giới thiên bia, hắn lại ngạc nhiên phát hiện thiên bia không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Hắn thử vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Hừm, nói cho ngươi biết, quyền kiểm soát đối với thiên bia này, chúng ta hai người nắm chắc chắn cao hơn ngươi. Không có sự đồng ý của chúng ta, ngươi đừng hòng động dụng thiên bia chút nào. Vẫn là bóng người màu đen lên tiếng, lần này thậm chí còn không thèm nhìn Tôn Ngộ Không. Lần này, Tôn Ngộ Không thực sự cảm thấy hơi bối rối. Lần trước hai bóng người này xuất hiện, họ không thể hiện sự mạnh mẽ như vậy. Thậm chí Tôn Ngộ Không còn có thể đe dọa họ, bắt chia sẻ một phần sức mạnh của họ cho Tôn Ngộ Không. Nhưng lần này, thái độ của hai người này rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí họ có thể áp chế thiên bia khiến mình không thể sử dụng được. Trong lòng có chút bối rối, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không ngồi yên. Vì ấn phong thiến vô hiệu, trên giới thiên bia lại không thể sử dụng. Vậy thì hãy thử sức mạnh mới của mình xem sao. Nhưng trước khi Tôn Ngộ Không ra tay, tiểu khí phía sau hắn đột nhiên động đậy. Tôn Ngộ Không chỉ thấy ánh sáng vàng lóe lên, thân hình nhỏ bé của tiểu khí đã xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hai bóng người kia, tiểu khỉ đột nhiên giơ hai cánh tay ra, mỗi tay dùng ngón trỏ chỉ vào trán của hai bóng người hư ảo. Sau đó ánh mắt của hai bóng người này rõ ràng lộ ra vẻ khó tin, đặc biệt là bóng đen muốn nói gì đó, nhưng miệng nhúc nhích, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, dường như đang rất bất lực giãy giụa. Hai bóng người lại biến thành hai luồng ánh sáng trở lại trong trấn giới thiên bia, và năng lượng sinh mệnh và linh lực khổng lồ vẫn tiếp tục được bơm vào cơ thể Tôn Ngộ Không. Trước khi Tôn Ngộ Không kịp hỏi, tiểu khỉ đột nhiên vẫy tay nói, Liên Minh, có một số chuyện chưa đến lúc nói, nhưng nếu ngươi tin ta, thì đừng hỏi gì cả. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết, hai bóng người đó đã bị ta phong ấn lại, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa, nhưng ngươi cũng không thể sử dụng được sức mạnh của họ nữa. Được rồi, Liên Minh, chuyện này tạm thời gác lại. Con hung thú cây đã xuất hiện. Tôn Ngộ Không ban đầu định hỏi một chút, vì sức mạnh của hai bóng người này tuy không mạnh, nhưng lại khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng tiểu khí vừa rồi chỉ là phong ấn hai bóng người đó một cách nhẹ nhàng như vậy. Điều này không khỏi khiến Tôn Ngộ Không nghi ngờ. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn chọn tin tưởng tiểu khí. Ví dụ tất cả mọi người đều sẽ hại mình, nhưng Tôn Ngộ Không biết chỉ có tiểu khí sẽ không. Và sau một hồi tranh cãi, các 3.000 hoang vu bây giờ đã hoàn toàn biến thành một sa mạc. Các vạn lúc này đã bao phủ gần một nửa khu rừng. Nhìn thấy khả năng nuốt chửng khủng khiếp của các 3.000 hoang vu, Tôn Ngộ Không đột nhiên có chút sợ hãi. Có lẽ vạn thiên giới ngày trước cũng bị hủy diệt theo cách này. Sức mạnh nuốt chửng này cũng quá đáng sợ. Trong thời gian ngắn, một khu rừng đã trở thành sa mạc, và Tôn Ngộ Không rất tin rằng nếu mình cứ để mặc như vậy, có lẽ cả vạn thiên giới sẽ trở thành một thế giới chỉ có các vạn. Và lúc này, Tôn Ngộ Không cũng đã nhìn thấy một thanh niên mặc áo xanh đang đứng ở trước cây cao nhất trước đây. Với khuôn mặt đầy giận dữ, thanh niên này, từ tóc, lông mày đến cả đôi mắt đều màu xanh, và hắn cũng cầm một cây gậy gỗ màu xanh. Khi cây gậy được vẫy lên, một đám ánh sáng màu xanh lục nổi lên, và khi ánh sáng rơi xuống các vạn, một cây lớn sẽ mọc lên tại nơi ánh sáng rơi xuống, và khi cây lớn phát triển, các vạn cũng nhanh chóng biến trở lại thành đất cứng. Tôn Ngộ Không vội vàng đặt hai tay lên trấn giới thiên bia, vận dụng trấn giới thiên bia thu hồi dòng cát 3.000 hoang vu mà mình đã thả ra ban đầu. Chẳng mấy chốc, một đám cát vụn nhỏ đã nổi lên trong sa mạc và được trấn giới thiên bia thu hồi lại. Tuy nhiên, vụn đất đã biến thành sa mạc thì không thể nào biến trở lại như cũ. Tuy nhiên, thanh niên mặc áo xanh kia có thể làm được điều đó. Lúc này, tiểu khỉ đột nhiên nhảy lên cao và một cột đá được tạo thành từ cát đất xuất hiện dưới chân hắn. Tiểu khỉ đứng trên cột đá, hai tay khoanh lại, và hét lớn về phía thanh niên mặc áo xanh đang bận rộn ở xa, nhóc con, ta hoàng đế đã trở lại rồi, ha ha, mau lại đây cho ta đánh cho một trận thật đã tay.